Và sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Kính xin hội thánh đồng đứng lên và chúng ta sẽ nghe lời Chúa được chép trong sách Mác, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Có một người phun đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: "Nếu Chúa cứng, có thể khiến tôi sạch được." Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng: "Ta cứng, hãy sạch đi." Liền khi đó, phun lặng mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giêsu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: "Hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai." Xong, khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giêsu không vào thành cách rõ ràng được nữa. Xong Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Kính mời Hội Thánh đồng an tọa.
Trân trọng kính chào Mục sư Quản nhiệm cùng toàn thể con dân của Chúa trong tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì một ngày phước hạnh cho mỗi chúng ta được đến để thờ phượng và chúc tụng danh thánh của Chúa, vì Chúa chúng ta đáng được ngợi khen. Trong thời chương trình, chúng ta có những vấn đề cầu thai, tôi xin được nêu lên để cùng nhau chúng ta hướng lòng về Chúa để dâng trình những cầu thai. Chúng con tạ ơn Chúa vì những điều Chúa đã ban trên đời sống của chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều vì Chúa yêu thương, Chúa gìn giữ mỗi người chúng con trong việc làm, trong việc học, cũng như các bác lớn tuổi trong mùa thu này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa bao phủ trên mỗi chúng con. Chúng con đến với Chúa qua sự cầu thai cho nhóm Anh ngữ. Chúng con cảm ơn Chúa vì các anh chị bạn trẻ trong mỗi ngày. Xin Chúa hướng dẫn đời sống tâm linh của anh chị em của chúng con. Chúa hướng dẫn đời sống của các bạn về việc tình cảm cũng như việc hôn nhân theo ý thánh của Chúa. Xin Chúa cho các bạn cũng tham hích học lời của Chúa để sống một đời sống trong sạch trước mặt Ngài và đẹp lòng Chúa luôn trong những ngày đến. Trong thời giờ này, chúng con đến với lời của Chúa, nguyện Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở, khích lệ, cáo trách trong lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì mọi điều là tốt lành trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa mở lòng, mở trí chúng con để chúng con đến với lời Ngài, để chúng con sống đẹp lòng Ngài bởi lời của Chúa mà chúng con đứng vững trong đức tin. Chúng con cảm ơn Chúa và kính dâng thì giờ còn lại trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta được người nghe vừa, người đọc vừa cho chúng ta thấy rằng chúng ta tìm gặp Chúa Giêsu ở giữa chức vụ giảng dạy của Ngài tại thành Capernaum. Ngài bị ngắt ngang bởi một người phun. Đây là lần gặp gỡ riêng tư mà tôi muốn nói đến buổi sáng hôm nay. Trong khi có một đoàn dân đông cần được sự chữa lành, được sự giúp đỡ, được sự dạy dỗ ở đó, có một người đến và thì giờ ở với Chúa. Chúng ta hãy nhìn và theo dõi bối cảnh này để đích thân mình chứng kiến giờ phút biến đổi này. Tôi xin được chia ra bốn phần. Phần thứ nhất là thực trạng mang bệnh. Phần thứ hai là thảm trạng bệnh lâu khó chữa và bất trị, không trị được. Hiện trạng là được Chúa thương xót, và điểm kế là mạng lệnh luật pháp đòi hỏi luật pháp của luật pháp. Điểm mà chúng ta cùng học buổi sáng hôm nay trong câu 40, có một người phun đến cùng Ngài, quỳ xuống cùng xin rằng: "Nếu Chúa cứng, có thể khiến tôi được sạch." Căn bệnh của người, chúng ta đã biết về người này, người tiếp cận Chúa Giêsu là một người phun. Trong tất cả các loại bệnh và đau khổ đã tàn phá thế giới ngày xưa,
Chẳng có một thứ gì đáng sợ hay đáng gớm ghiếc hơn là bệnh phun đó. Mà ngày hôm nay chúng ta có bệnh coronavirus. Trong một bản mô tả ngắn ngủi về bệnh phun này đã được đưa ra buổi sáng hôm nay, căn bệnh này sẽ kết thúc trung bình khoảng 9 năm của một người bệnh phun. Và sau cùng, người suy sụp thành một đống hư nát. Đây là một chứng bệnh khủng khiếp lắm về phần xác. Đó là hoàn cảnh của người phun. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta có thể học được gì về điểm này? Vâng, Phúc Âm Mác ghi rất nhiều về phép lạ hơn là bài giảng. Nhưng không có nghĩa chúng ta không cần kết luận rằng không có sự dạy dỗ nào trong Phúc Âm Mác. Thật ra, tất cả phép lạ của Đấng Christ tự chúng đã là cái ẩn dụ. Một tác giả điển giạc như sau: chẳng hạn như sự chữa lành của Chúa cho người mù được mô tả sự sinh động, sự chiếu sáng Ngài vào tấm lòng tối tăm. Lời vỡ của Chúa khiến cơn bão dừng, nói lên quyền năng mang bình an đến trái tim linh hồn đang lo lắng. Kẻ chết lại công bố quyền năng, kẻ chết sống lại công bố quyền năng ban sự sống của Chúa. Ban bánh cho 5.000 người ăn, Chúa biến bánh đó là bánh sự sống. Kính thưa Hội Thánh, Mác là sách có sự dạy dỗ thuộc linh sâu sắc. Khi đọc về luật pháp trong Lê Vi Ký đoạn 13 liên quan đến người phun, chúng ta thấy rõ về việc chữa lành này của người phun là bức tranh về tội lỗi và bức tranh về sự cứu chuộc từ tội lỗi mà Chúa Giêsu Christ, tôi tớ Đức Giê-hô-va có thể mang lấy. J.C. Ryder là nhà giải kinh và diễn giả lớn, ông nói: đó là bệnh cơ bản của một toàn bộ con người, cũng giống như tội lỗi không chỉ tấn công da thôi mà còn huyết, thịt và xương nữa, cho đến chừng bệnh nhân bất hạnh bắt đầu mất đi tận cùng và bị thối rữa cho đến các từng phần. Lưu ý tại đây là một hình ảnh rất kinh khiếp, cũng nó là một tội lỗi trong nan đề với tội lỗi và trong mọi thứ bệnh tật trong nhắc đến trong Kinh Thánh. Chẳng có một bệnh nào phát họa tội lỗi rõ ràng như chính bệnh phun này. Trong Lê Vi Ký đoạn 13, chúng ta được cung ứng cho những luật lệ trong việc chẩn đoán và xử lý với bệnh phun. Và tại đây cho phép tôi chỉ ra một vài điểm tương tự về bệnh phun và tội lỗi. Điểm thứ nhất, bệnh phun sâu xuống da mà ở trong Lê Vi Ký đoạn 13 câu 3 có chép. Cũng một thể ấy với tội lỗi, những thể hiện về bề ngoài tội lỗi là cánh cửa của trong tâm lòng mà Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19 chỉ ra, cho rằng người không phải là tội lỗi, tội nhân vì phạm tội, mà người phạm tội vì họ là tội nhân mà Roma đoạn 3 câu 23 có nhắc đến. Được kể ra, ông nội tôi cho tôi một cái đồng hồ rất là cũ kỹ, nhìn bề ngoài rất là đẹp, nhưng một nan đề ở bên trong là của nó là nó không còn chạy được nữa. Nó cần phải được thay pin, nó cần một người thợ để sửa đồng hồ, để chỉnh lại. Nó cần sửa chữa ở mé bên trong của cái đồng hồ. Cũng một thể ấy với tội nhân, cũng sửa chữa nhanh chóng về bề ngoài và tôn giáo sẽ chẳng có tác dụng chi hết. Người bị hư mất cần phải thấu thực về mé bên trong của tấm lòng của họ. Điểm kế bệnh phung khởi đầu chỉ nhỏ thôi, xong nó lại lan rộng ở trong Lê Vi Ký đoạn 13 câu 7. Giống như người phung đã nhìn thấy đốm trắng nhỏ trên da mình một ngày kia, không phải đợi nhiều ngày cho tới chừng thịt của người ấy bị hủy hết bởi chứng bệnh ghê tởm đó. Đúng là một hình ảnh tội lỗi. Hãy nhìn vào David trong Samuel nhì đoạn 11. Một đốm nhỏ biến nhát và tư dục chuyển thành nạn dịch tà dâm, mang thai không muốn và dối trá giết người. Uống một chút thôi để chuyển thành hủ chìm, một chút xíu chỉ hẹn hò để thay đổi một cái thai không mong muốn. Hãy đến với bức tường một chút xíu ở đó đây, cho phép một tội lỗi nhỏ kia, và trước khi ông bà anh chị em biết nó, toàn bộ cuộc sống, đời sống của ông bà anh chị em bị hủy hoại và phá bởi sự của ma quỷ. Điểm kế Lê Bi Ký ở trong đoạn 13 câu 44 cho đến câu 46, bệnh phung ô uế mọi sự nó đụng đến. Khi một người bị nhiễm bệnh phung, cơ thể của họ hoàn toàn bị ô uế. Cũng một thời ấy với tội lỗi có một phương thức gây nhiễm toàn bộ đời sống của một người. Nó sẽ gây nhiễm và tàn phá gia đình của chúng ta và mối liên hệ của chúng ta, và mọi sự nó đụng đến trên đời sống của ông bà anh chị em. Hãy hỏi A-can xem, không biết một chút vàng bạc và một bộ áo sống kia là giá trị của trong đời sống của ông và đời sống của gia đình ông như thế nào? Giô-sê đoạn 7. Hãy hỏi xem David, không biết những giây phút cướp lấy vợ của người khác là có giá trị cho ông hay không? Và kết quả là sự tàn phá và sự thảm hại bước vào trong gia đình ông, có phải như vậy không? Điểm kế bệnh phung được tạo và cách biệt. Bệnh phung tạo sự cách biệt mà trong Lê Vi Ký đoạn 13 câu 46, người bệnh phung bị cách biệt đối với trại quân của người thanh sạch, người bị buộc phải ở một mình ở ngoài lề của xã hội. Tội lỗi cũng tạo sự cách biệt đó. Nó tạo ra sự ngăn cách giữa các thành viên trong gia đình và phân rẽ tội nhân khỏi Đức Chúa Trời mà Ê-sai đoạn 59 câu 2 có ghi lại. Điểm kế mà chúng ta cùng thấy là trong Lê Vi Ký đoạn 13 câu 52, bệnh phung định mọi thứ dành bởi lửa, dành cho lửa. Một người phung chạm đến điều bị phải thiêu đốt đi. Cũng một thể ấy đối với tội lỗi, nó định đến những ai nó đụng để chỉ dành cho ngọn lửa hình phạt đời đời mà Thi Thiên thứ 9 câu 17 có nhắc cho chúng ta. Thật là dễ dàng nhìn thấy tại sao bệnh phung có các thứ bệnh phải về phần xác là một căn bệnh khủng khiếp như thế. Cũng dễ nhận thấy thế nào là căn bệnh nghiệt ngã này khủng khiếp đó phát họa ra khi sự khủng hoảng của một người bệnh phung, mà chỉ cho rằng sự phát họa ra đó là sự kinh khủng của tội lỗi để vào trong đời sống. Kính thưa Hội Thánh, điểm kế mà chúng ta thấy là thảm trạng bệnh lâu khó chữa, bất trị và không trị được. Lòng ước ao của người phun này, đời sống của người này đã bị tàn phá bởi sự đau khổ, hành hạ của bệnh phun. Có lẽ người này trong khu xóm của người phun thức giấc vào một buổi sáng ngày hôm ấy, nghe thấy tin tức nói rằng Chúa Giêsu người Nazareth sẽ sắp đi ngang đây. Có lẽ người này đã nghe về tin tức tốt lành mà Chúa Giêsu đã chữa lành cho kẻ đau, đuổi quỷ. Có thể lắm vì lần đầu tiên trong một thời gian dài, hy vọng đã tỉnh thức trong tấm lòng vô vọng của ông. Mà nay cảm thấy niềm hy vọng vì hầu hết người ta tin rằng bệnh phung là bị Đức Chúa Trời đánh. Đấy là sự phán xét trực tiếp Đức Chúa Trời đối với tội lỗi trong một đời sống của con người bệnh phung. Bệnh phung là một hình phạt nặng cho họ. Nó khiến cho họ phải thấy mình không được sự yêu thương. Chẳng ai cần đến quan tâm và chăm sóc. Thế nhưng một buổi sáng hôm ấy, đức tin đã tỉnh thức trong tấm lòng của ông người phun này và nhận biết mình cần phải đến với Chúa Giêsu. Bất luận điều chi ngăn cản, anh này quyết lòng đến với Chúa Giêsu. Câu chuyện này cho chúng ta một thí dụ về sự dạy dỗ về lời cầu nguyện được nhậm. Đây là lời cầu nguyện sốt sắng tuyệt vọng. Này xin Ngài, con này xin Ngài. Có sự tôn kính sắp mình xuống trước mặt Ngài. Đầy khiêm nhung, thực phụng nếu Chúa muốn con được chữa lành. Với tấm lòng có nói lên là có thể, Ngài có thể làm điều này cho con. Và nhận biết nhu cầu khiến tôi được sạch. Cụ thể không phải ban phước cho tôi, mà là khiến tôi được sạch. Có cá tính, có tính cá nhân khiến tôi được sạch. Ngắn gọn với 5 cụm từ theo nguyên bản hãy chú ý đã xảy ra mà chúng ta vừa được nghe. Kính thưa Hội Thánh, mặc dù bị đám đông đang kinh hãi ngăn cản, nhưng anh vẫn tìm mọi cách đến với Chúa Giêsu. Người quỳ xuống trước mặt Chúa rồi tuyên bố với Chúa nỗi ao ước và tình trạng của mình. Người phun này đã biết mình cần một phép lạ của Đức Chúa Trời cứu mình khỏi trong cơn bệnh hiểm nghèo trên. Vì Luca đoạn 5 câu 12 thực lại cho chúng ta biết người mắc bệnh phun đầy mình, người sắp sửa qua đời và người cần sự can thiệp thiêng liêng. Vì thế người đã đến với Chúa Giêsu. Kính thưa Hội Thánh, nếu đời sống chúng ta sắp đắm chìm mà bị tội lỗi quỷ phá, cho phép tôi và nói với Hội Thánh rằng chúng ta cần sự can thiệp thiêng liêng và sự chữa lành. Chúng ta cần những gì chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cung ứng cho chúng ta. Cần một phép lạ. Cần phải làm giống như người phun này. Hãy đến tại chân của Chúa Giêsu, hãy đến với Chúa hôm nay. Điểm kế chúng ta cùng nghiên cứu ở trong câu 41, câu 42 là hiện trạng. Câu được nói trên là được Chúa thương xót, như đã được tỏ ra qua cái chạm của Ngài. Nhiều năm tháng trôi qua, không có ai đụng đến người này, sống xa cách người thân của mình. chưa một lần cảm nhận được cái chạm nơi tay của một người đụng đến người mình. Đã nhiều năm tháng qua, người phải bị cách ly gia đình, cộng đồng, bà cách biệt, cô đơn một mình. Không biết người phun ấy đang đợi chờ điều gì. Anh ta nghĩ rằng có lẽ tốt nhất là bỏ chạy đi và tệ nhất là bị ném đá cho đến chết. Chúng ta hãy tưởng tượng nỗi kinh ngạc của anh ta xem khi Chúa Giêsu rờ tay ra để đụng vào thân thể của anh. Người không bao giờ mong mình và nghĩ rằng sẽ được như thế. Chúng ta thấy nghe đám đông bị sốt lên và kinh ngạc, nhìn xem thấy Chúa Giêsu chạm vào con người ô uế kia. Thế nhưng, ôi thật hinh hiển thay, một sự động lòng Chúa đã dành cho anh, một con người thật là bất hạnh. Nhưng Chúa Giêsu đã không e sợ lây nhiễm vì Ngài đã rờ đến người ấy mà chẳng chút do dự nào cả. Kính thưa Hội Thánh, vì điều chi là khác biệt về cái chạm đầy lòng yêu thương này? Người phun không thể truyền qua Chúa Giêsu bệnh tật và tội mình. Ngược lại, Chúa Giêsu đã chuyển tải cho người ấy một sự thánh sạch và thần tính của Ngài. Trên thực tế, nhiều người khác chẳng sẽ không dám rờ đến người khung vì quá sợ cân bệnh lây nhiễm này. Tuy nhiên, trong câu 41 cho biết Chúa động lòng thương xót, nghĩa đen là Ngài đầy dẫy sự thương xót, mô tả phản ứng bản năng trên cơ thể của Chúa Giêsu, và tôi chỉ có thể minh họa bằng một cách nói rằng Ngài cảm nhận nó ở trong bụng mình. Ý nói đến sự phản ứng của ruột về sự thương xót và thông cảm, nhưng hơn thế nữa, ngay cả sự đồng cảm. Nếu ông bà, anh chị em có một người con bị bệnh, một đứa con thật bị bệnh nặng, ông bà, anh chị em biết chính xác những gì tôi đang nói đến đây. Sự phản ứng của ruột, nó đi vào chính thịt và huyết của chúng ta, nó dặn mạnh. Lòng của chúng ta đang đau xót khi nhìn con của chúng ta đang bị bệnh. Nó cũng giống như bị muối sát vào thịt và kim đâm như vậy đó. Với lòng thương xót đó, đây là ý nghĩa Chúa có lòng thương xót vì tất cả hoàn cảnh và điều kiện của người này. Chúa động lòng mặc dù người ấy bị bắt khuyết về mặt tôn giáo, mặc dù người bị tách biệt về thân thể, mà Chúa đã chạm lòng. Chúa động lòng. Chúa yêu thương mọi tội nhân, trong đó có tôi và ông bà anh chị em. Điểm kế chúng ta cùng học là được chữa lành, như đã tỏ ra trong sự biến đổi. Ngay tức thì sau Chúa Giêsu rờ đến người, người được chữa lành ngay, căn bệnh người phun của người tức thì ra khỏi da thịt, người được dựng nên mới và mượt mà như một đứa bé. Người được ban cho một đời sống mới, người được dựng nên mới, người có thể trở về với người thân yêu của mình, người có thể tái hội với xã hội. Mọi sự thay đổi khi người cảm thấy chạm biến đổi của Chúa Giêsu trên da thịt của mình. Lưu ý ở đây, đấy là những gì xảy ra về mặt thuộc linh khi một tội nhân cảm nhận sự chạm cứu rỗi của Chúa Giêsu. Ngay lập tức, tình trạng tối tăm bởi tội lỗi được thế chỗ sự sống và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tội nhân không còn bị hư mất nữa mà sẽ tìm gặp, không còn sự chết nữa mà lại sống. Không còn bị ruồng bỏ nữa mà được dựng nên thành con cái của Đức Chúa Trời. Cũng một thể ấy, giống như Chúa Giêsu đã thay đổi đời sống của người phun này và buông tha người khỏi sự cầm buộc bệnh tật, Chúa Giêsu có thể ngay lập tức biến đổi và đời sống và cứu chúng ta khỏi sự quyền rủa của tội lỗi. Hãy đến với Chúa ngay hôm nay và Ngài sẽ biến đổi đời sống của ông bà anh chị. Điểm kế mà chúng ta cùng nghiên cứu đến ở trong câu 43 và câu 44. Mạng lệnh của luật pháp, đòi hỏi của luật pháp. Người phun này phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và nhận giấy chứng minh mình đã được sạch theo nghi thức Lê Vi Ký đoạn 14 có chép. Người phun phải đến gặp thầy tế lễ và thầy tế lễ cần phải đi ra ngoài trại nơi người phun sinh sống. Kính thưa Hội Thánh, thầy tế lễ phải giúp cho người phun thấy rõ chỗ sạch của mình. Vì thế người phun không thể đi đến đó nơi thầy tế lễ ở. Thầy tế lễ phải đi ra chỗ của người phun ở. Và chúng ta thấy đó, vì Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, khi chúng ta không có thể lên thiên đàng nơi Chúa Giêsu ngự, nơi Chúa Giêsu, vì vậy nên Chúa Giêsu đã đến trần gian nơi chúng ta đang sinh sống. Kinh Thánh có ký thực lại trong Hebrew đoạn 13 rằng Chúa Giêsu đã chịu khổ ở ngoài thành, Chúa Giêsu đã sống nơi chúng ta sinh sống, và trên ngọn đồi ở ngoài thành Jerusalem, Chúa Giêsu đã chịu thương khó. Bà thầy tế lễ phải lấy cái bình đất, hai con chim và một số cây gỗ. Người phải giết một trong hai con chim đó và lấy huyết đổ vào chậu bình bằng đất. Khi đó thầy tế lễ lấy máu của con chim chết rồi bôi máu dưới cánh của con chim đang sống. Người lấy con chim sinh sống kia với máu nhỏ từng giọt dưới cánh của nó, đem ra ngoài cánh đồng, rồi người để cho con chim nó bay lên trên không. Người phun sẽ nhìn thấy huyết nhỏ giọt xuống từng đôi cánh của con chim, và người ấy hiểu cái giá trị của sự thanh sạch mình, và sứ điệp sẽ đến với người phun: mình được sạch vì cớ huyết. Giống như người phun kia đã được sạch trọn vẹn bởi sự ứng dụng của huyết, cũng bởi tội nhân là ngày nay đang được liện lọc, rửa sạch qua huyết đổ của Chúa Giêsu. Mà Khải Huyền đoạn 5 câu 9 có ghi lại, cũng như chúng ta tham khảo ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 19 từ câu 18 đến câu 19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn năn không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi quyết báo của Đấng Christ dường như quyết của con chiên không lỗi, không vít.
Chẳng bởi quyết thì chúng ta không được sạch, mà Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta.
Điểm kế, lòng ước ao của Chúa. Hãy chú ý vì Chúa Giêsu đã phán xong khá đi tỏ mình cùng Thầy Tế Lễ. Tôi muốn nói rằng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chưa bao giờ nhìn thấy một người phun được sạch. Tôi nghĩ rằng ông ấy chưa bao giờ thực thi và cảm nhận được cái mạng lệnh mà được ghi lại ở trong Lê Vi Ký đoạn 14. Nhưng trong ngày ấy, Thầy Tế Lễ cần nhận biết một người có quyền phép cắt bỏ đi chứng bệnh phung. Người này là ai? Là Chúa Giêsu, là con của Đức Chúa Trời. Đó là một bằng chứng khi người phung khốn khổ kia được tẩy sạch, đi đến đền thờ để khai trình.
Kính thưa Hội Thánh,
đúng là một bằng chứng cho thấy Chúa Giêsu hay đổi, Ngài thay đổi một đời sống khi Ngài giải cứu một linh hồn ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi và buông tha của tội lỗi được tự do. Đây là một việc rất vinh hiển, vì việc ấy tôn vinh danh Ngài và nó kéo người khác đến với Ngài. Hãy chú ý câu 45. Bất cứ ai đã được buông tha khỏi tội lỗi, khỏi nô lệ của tội lỗi, đáng phải có mặt ở đó, công bố ra sự việc, rồi thực lại cho thế gian họ đang quan sát và biết rằng Chúa Giêsu buông tha tội nhân và thay đổi đời sống cho đến đời đời. Đúng là một phước hạnh cho những việc làm chứng của con dân của Chúa. Không phải chỉ lặp đi lặp lại của chúng ta, mà chính chúng ta kể lại câu chuyện cứu rỗi qua chính đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể được Chúa sử dụng để thay đổi nhiều cuộc đời ở ngoài kia. Tóm lại, kính thưa Hội Thánh, có phải chúng ta như người phun khốn khổ kia không? Có phải chúng ta bị ô nhiễm thuộc linh và cần trợ giúp được chữa lành chăng? Đức Chúa Giêsu Christ vẫn đang làm công việc thay đổi đời sống, cứu vớt linh hồn. Nếu Ngài đến để cứu vớt tâm linh của chúng ta cần phải biết rằng chúng ta đã được Ngài biến đổi và không còn sống trong tội lỗi của mình thêm một giây phút nào nữa. Vậy hôm nay, chúng ta chịu đến với Ngài ngay bây giờ, giống như người phun kia đã đến với và tin theo Ngài để được cứu vớt linh hồn. Chúa đã biến đổi mọi sự trong đời sống của ông bà anh chị em cho đến đời đời. Đức Chúa Trời đang kêu gọi mỗi người chúng ta sẵn sàng cho một đời mới. Hãy đến với Ngài ngay bây giờ. Bất luận nhu cầu của ông bà anh chị em làm gì hôm nay, hãy đến với Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Giờ đây, Chúa đã bảo chúng ta phải nói, nhưng nhiều người vẫn còn im lặng. Sứ mạng của Chúa, sứ mạng của Đấng Christ là gì? Qua lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải hành động theo lời Ngài. Bởi tình yêu của Ngài hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi.
Chúa vẫn muốn chúng ta chạm vào những người kẻ khốn khổ để từ giây phút biến đổi đó họ cảm nhận được tình yêu, ân điển của Đức Chúa Trời. Qua cái đó, tôi kính mời Hội Thánh đồng hướng lòng về với Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa những giây phút này. Xin Chúa dùng chúng ta để chúng ta đi ra để cứu tội nhân. Và xin kính mời chị Trúc Mai lên đây để cầu nguyện.